Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh do Quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng như thường lệ, chúng tôi xin đưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết cho chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Rất tiếc chúng ta không có giải đáp những câu giải đáp trên chương trình nữa, nhưng mà chúng ta có thể gọi câu hỏi, đặt câu hỏi với luật sư ở văn phòng số 408-947-7717 trong giờ làm việc. Ngoại trừ trong giờ tôi đang ở trên chương trình thì tôi không trả lời điện thoại của quý vị được, mặc dù tôi biết là có nhiều người đã gọi vào và muốn đặt câu hỏi. Tôi cũng vẫn thường nói là tôi ước gì tôi đẩy những câu hỏi quý vị hỏi tôi được đem chương trình nói để cho quý vị thấy và nghe và hiểu rằng là những câu hỏi này nó rất là thực tế trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Nhưng mà tôi xin lỗi là tôi không có đủ thời gian để làm cái việc đó. Cho nên nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến pháp luật, liên quan đến những vấn đề chúng tôi làm việc ở văn phòng, đó là luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng, luật gia đình, luật tài sản, luật di trú, thương tích, tai nạn, lương của quý vị, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng mà vì tôi nói chuyện chương trình cho đến 9:15, cho nên nếu quý vị có thể chờ sau 9:15 quý vị gọi, tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của quý vị. Và nếu quý vị gọi mà tôi không trả lời câu hỏi được vì nhiều lý do lắm thì quý vị có thể để tên số điện thoại cho rõ, rồi tôi sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất. Thường thường thì tôi gọi lại trong ngày, thường gọi trong ngày. Tôi không muốn để qua ngày hôm sau, quý vị biết không có cái gì để ngày hôm sau được hết, tại vì ngày hôm sau chúng ta lại có nhiều thêm việc thêm, chúng ta lại quên. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì gọi cho tôi làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Ngày hôm nay tôi muốn nói về trust, nhưng mà trust một cái khía cạnh khác. Đây là những cái trường hợp khác nhau tôi muốn mang ra để cho quý vị thấy là những việc này nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và nếu chúng ta không làm đúng với những gì đã được đặt ra bởi luật thì chúng ta sẽ không đạt được những kết quả mình muốn. Quý vị biết Hiến pháp Hoa Kỳ được đặt ra để bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người sống trên quốc gia này. Những người đã trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị học qua 100 câu hỏi về luật pháp, về lịch sử của Hoa Kỳ. Quý vị biết chúng ta có những quyền tự do căn bản, những quyền hiến pháp căn bản cho chúng ta. Tự do ngôn luận, tự do tụ tập, tự do tôn giáo. Những việc mà chúng ta làm trên pháp luật, chúng ta có những cái điều luật khác được đặt ra để mà bảo vệ quyền lợi của người, bất cứ người nào, người đi thưa cũng thế, người bị thưa cũng thế. Cái điều mà chúng ta muốn biết và chúng ta cần phải biết đó là không phải tự nhiên người nào cũng có thể nói ồ, bà nợ tôi 100 ngàn vì tòa ra lệnh như thế mà mình không biết gì hết. Cái đó chúng ta gọi là due process of law, tức là cái quá trình đó chúng ta phải nhận để chúng ta có cái quyền chống trả nếu quý vị bị mang ra tòa hình sự vì tội uống rượu lái xe, thì quý vị cần phải có cơ hội để chống trả cái lời cáo trạng đó. Nó gọi là due process of law. Nếu quý vị bị đưa ra tòa vì quý vị bị tố là quý vị đã nhận một số tiền của cái người này và bây giờ người này nói quý vị không trả lại tiền cho họ, thì quý vị phải được báo để biết rằng là quý vị là người bị thưa để quý vị chống trả. Chúng ta gọi là due process of law. Có nhiều người nói rằng là ô tôi chả biết, tự nhiên tôi bị cái lệnh là tôi bị nợ 5.000 đồng vì cái thẻ tín dụng xô lành, số tín dụng này tín dụng kia. Nếu quý vị không là người mượn nợ thì không có lý do gì quý vị phải trả cái số nợ đó, nhưng trước khi quý vị bị cái lệnh tòa là nợ cái số nợ đó thì quý vị đã bị cái người đệ đơn, cái người tố quý vị đưa một cái văn bản cho quý vị. Nếu quý vị làm ngơ, tức là quý vị chấp nhận rằng là quý vị thiếu cái số tiền đó, chứ không phải vì quý vị làm ngơ là vì quý vị nói cái này không phải của tôi không cần biết họ làm gì, tôi không thèm trả lời. Đó là due process of law, quý vị có cái quyền đó để quý vị phản đối. Nhưng mà có rất nhiều người, một là không nhận được những cái hồ sơ kiện, hai là làm ngơ không thèm trả lời, cuối cùng đi đến cái chỗ bị cái lệnh tòa là bị nợ cái số tiền, cho nên bắt đầu mới đi tìm luật sư, bắt đầu mới chống trả. Đến lúc đó quý vị biết chuyện nhỏ xé ra to. Thay vì quý vị làm cái việc này một lần, bây giờ quý vị phải làm gấp đôi thì mà có thể kéo lại cái việc mà nó đã sai. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị đừng có làm ngơ, nhất là khi quý vị nhận được giấy tờ từ tòa là quý vị phải tham khảo với luật sư để luật sư họ giúp cho mình. Quý vị tham khảo với những người không phải là luật sư là quý vị đã đi một bước đường quá sai. Vì nếu không phải là luật sư, họ không biết làm thế nào để mà giúp cho quý vị hiểu được cái tình trạng của quý vị đang đối diện với vào cái lúc đó. Cho nên một người lịch sử gia về pháp lý nói rằng là luật là một cái mạng nhện liên kết, trông giống như là như vậy nhưng mà nó không có như vậy. Như vậy tại sao cái người này lại nói như thế? Cái ông này ông ấy mất đi mới mấy năm về trước thôi, không có lâu lắm đâu, ông để lại một cái tài sản vài triệu, không phải vài triệu đâu, hơn vài triệu đấy. Ông không có người vợ mà cũng không có con, ông chỉ có những người cháu, cháu trai cháu gái thôi. Và khi ông ấy mất đi thì người ta tìm được một cái văn bản trust. Những cái văn bản trust này là cái văn bản ông ta làm lại từ một cái văn bản trust khác mà ông ta đã làm. Chuyện đó bình thường thôi. Quý vị làm một cái trust năm 2000, bây giờ năm 2021, 21 năm sau nhiều chuyện nó xảy ra, nó khác biệt. Quý vị có thể xin tái lập lại cái trust với những cái điều khoản mới mà quý vị muốn. Chúng ta gọi đó là amended và restated. Thì ông ta làm một cái văn bản này, ông ta chỉ định cái người này là cái người đứng kế vị ông ta để giải quyết vấn đề tài sản. Thì cái ông đứng làm cái việc này cho cái ông mất đi này đó mới tìm được cái văn bản trust này. Bắt đầu thì ông ta không tìm được cái văn bản trust mà ông này đã làm 20 năm về trước. Và cái văn bản mới này ông ấy làm thì ông ấy để là ông ấy muốn cho người này bao nhiêu tiền, người kia bao nhiêu tiền, chúng ta gọi đó là món quà đặc biệt. Những món quà đặc biệt này nó có những cái hiệu lực khác nhau hơn là những cái món quà để lại trong cái tài sản của người mất đi. Nếu cái món quà hiệu lực này, món quà đặc biệt này nó không có nữa, nó không còn nữa, thì coi như cái người được đứng thừa hưởng sẽ không được lãnh nữa. Tôi tới thì tỷ dụ trong cái trust của tôi nói khi tôi mất đi, tôi sẽ để lại cái xe hiệu này đời này cho cái người cháu này. Nhưng cái lúc tôi mất đi, cái xe đó không còn nữa vì tôi đã bán đi rồi trước đó, thì cái người cháu đó sẽ không có cái xe nữa. Ok. Và trong cái lời chỉ dẫn của cái trust của ông ta nói cái phần còn lại tôi muốn để lại cho những người tên này và những hội đoàn tổ chức bất vụ lợi. Nhưng cái khổ là không biết vì lý do gì cái trust mà ông ta làm lại đó lại không có cái bảng liệt kê là những ai hoặc là những cái hội đoàn nào ông ta để lại cái số tiền này. Thế là bây giờ chúng ta lại phải bắt đầu đi tìm cái tin tức này. Bây giờ cái người này mất đi rồi, đi đâu mà tìm? Giấy tờ thì không biết để đâu. Nhất là quý vị có những người, quý vị biết họ giữ tất cả mọi giấy tờ. Từ ngày họ biết đập báo cho đến ngày nay, biết bao nhiêu báo trong nhà, làm sao mà tìm những người có những cái thói quen như vậy. Nhưng mà khi ông này, ông ấy cố gắng tìm, thì ông ấy tìm được một cái tờ giấy. Cái tờ giấy đó đã được viết trước cái ngày ông ta làm lại cái trust. Tất cả những cái chi tiết này rất là quan trọng. Và trong cái giấy tờ đó, ông này, ông ấy viết cái ông đã mất đi, ông ấy viết 24 tên của 24 hội đoàn. Và ông ấy cho biết, ông ấy cũng viết trong đó là mỗi hội đoàn sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm cái số tiền ông ấy để lại. Thế thì bây giờ cái người đứng kế vị mình họ phải làm gì đây? Đứng vị trí của cái ông này bây giờ trường hợp này nó hơi phức tạp. Thế là ông này ông ấy phải đệ đơn lên tòa để yêu cầu tòa chỉ định cho ông ấy làm cái việc này và cho ông ấy cái lời hướng dẫn là phải làm như thế nào. Khi chúng ta đặt đơn lên tòa tài sản, chúng ta gọi đó là probate court. Khi chúng ta đặt đơn lên tòa tài sản thì chúng ta việc đầu tiên là cái người mà mình muốn cho họ biết là mình đang làm gì thì mình phải báo cáo cho họ biết. Chúng ta gọi đó là cái notice, phải không? Thì quý vị thấy đó là due process of law. Tức là mình phải báo cho cái người bên kia biết là họ có thể làm được gì hay không làm được gì trong cái hồ sơ này. Bởi vì những cái tổ chức bất vụ lợi và những cái người đã được viết tên trên cái bảng liệt kê của ông này, nhưng nó lại không là những người và những tổ chức viết ở trong cái văn bản trust cuối cùng mà ông này làm. Vì thế, tòa đưa ra một cái lệnh là kêu tất cả mọi người đi tới một buổi hòa giải. Chúng ta gọi đó là mediation. Hòa giải tức là sao? Là tất cả mọi người ngồi xuống cố gắng giải quyết những cái khác biệt trong cái vấn đề chia tài sản. Và trong cái tờ giấy đó cũng nói rằng là những người nào mà không tới với cái buổi hòa giải này, mà nếu những người tới cái buổi hòa giải này đã đi đến cái chỗ hòa giải được để kết thúc cái hồ sơ, thì những cái người không tới sẽ không có cái quyền được đòi hỏi gì hết. Khi quý vị nhận được giấy tờ từ tòa, vì lý do gì tôi không biết, tòa cũng vậy, văn phòng bộ lao động cũng vậy, văn phòng hòa giải cũng vậy, văn phòng gì đó mà quý vị biết rằng là họ là một trong những bộ phận của chính phủ, thì quý vị phải để ý đến. Quý vị không để ý đến thì cái bất lợi đó nó sẽ thuộc về mình. Ok? Cho nên quý vị phải xem rằng là giấy này nói gì. Quý vị có con, có cháu mà những người tôi hay gọi là kỹ sư đặc biệt ấy, Không, mở cái tivi mà không biết mở thì gọi kỹ sư đặc biệt thì nó sẽ mở cho mình coi. Không, cái gì cũng vậy hết á. Kỹ sư đặc biệt của chúng ta bây giờ ngày hôm nay tụi nó giỏi hơn mình nhiều lắm. Cho nên kêu nó ra, kêu con cháu con đọc cho bà coi cái này nói gì, con đọc cho mẹ coi cái này nói gì. Khi mà nó giải thích những cái gì đó trong cái tờ giấy đó được rồi, mà mình hiểu rồi thì mình biết mình phải làm gì rồi. Còn nếu không thì mình phải tham khảo với luật sư. Con mình đọc để cho mình hiểu tờ giấy đó nói gì thôi. Chứ còn không phải là nó có thể cho mình biết là luật giúp cho mình như thế nào. Và khi những cái giấy tờ được đưa ra từ văn phòng của chính phủ, từ tòa, thì quý vị phải biết rằng là cái thời gian ấn định trong những cái lá thư đó nó có hiệu lực ngay từ cái lúc mà nó được gửi ra. Cho nên khi chúng ta có những cái sự liên quan đến luật, quý vị phải tham khảo với luật sư, vì nếu quý vị không làm việc đó thì cái quyền lợi của mình nó sẽ không có nữa. Và cũng đừng để lâu, tại vì chúng ta đâu có bao nhiêu thời gian, không lẽ bây giờ người ta cứ ngồi chờ mình 10 năm sau mình xuất hiện mình nói ồ cái người này nợ tôi 100.000 đồng giờ tôi đòi lại à. Người ta đâu ngồi chờ như vậy được, mà tòa cũng đâu ngồi chờ như vậy được, không? Cho nên đừng có làm ngơ những cái gì cần phải làm. Nhớ rằng là, ví dụ như quý vị cho người này mượn 100 ngàn mà quý vị có giấy tờ ký kết hẳn hoi. Nói rằng là tôi cho người này mượn, người này số bằng lái như thế này, người này mượn ngày hôm nay và tôi đưa cho họ một cái check. Một trong những cái điều mà tôi không hiểu sao mà mình làm rất là nhiều, đó là người chúng ta hay có cái thói quen trao đổi bằng tiền mặt. Tiền mặt nó không phải là không có cái bằng chứng, nhưng mà tiền mặt mà rút ra từ cái thảm ngủ á, thì nó không có bằng chứng nhé. Tất cả trong những vấn đề làm về pháp luật, rằng bằng chứng là quan trọng. Nếu mà chúng ta không chứng minh được là 100.000 đồng đó từ đâu ra, chúng ta có không, mà chúng ta cứ đưa tiền mặt cho mấy người bên kia, mà người bên kia bây giờ nói là tôi không có mượn hoặc là cái gì đó, quý vị biết nó khó lắm. Mà quý vị tới rồi quý vị muốn là luật sư giúp cho quý vị làm sao lấy lại cái số tiền đó, luật sư làm bằng cách nào? Thời gian cho một cái cuộc, quý vị có biết thời gian cho một cái cuộc tố tụng, tôi không cần biết cuộc tố tụng nó là cuộc tố tụng như thế nào, về hình sự, về dân sự, về lao động, về tài sản, bất cứ một cuộc tố tụng nào, quý vị phải ước lượng ít nhất là 50 giờ đồng hồ của luật sư trước hết. Quý vị cứ nhân 50 giờ của đồng hồ của luật sư lên với cái chi phí mà quý vị trả là quý vị sẽ biết bao nhiêu rồi. Đó là ít nhất nhé. Tôi không có nói, đó là đi từ cái lúc tố cho đến cái lúc mà hòa giải. Tôi không nói đến vấn đề xử nhé. 50 tiếng đồng hồ là ít nhất. Tại vì nó có rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công đoạn trong cái công việc làm đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ rằng là ô, và tôi nghe này rất là nhiều, tôi phải nói thẳng với quý vị là nhiều người nói với tôi là ô luật sư đâu có làm gì đâu, luật sư chỉ có đi ra tòa có 1 tiếng đồng hồ thôi mà. Xin lỗi nhé, không phải như vậy đâu. Ok, quý vị phải biết rằng là khi luật sư nhận cái hồ sơ của quý vị, cái trách nhiệm của luật sư nó rất là cao, nó rất là cao, bởi vì không phải chỉ là làm sao để mà giải quyết cái khó khăn quý vị đang đối diện với, mà còn phải đối diện với những cái điều luật mà luật sư đoàn California đã đưa ra cho những người luật sư làm việc về vấn đề pháp luật như chúng tôi. Không phải là cái chuyện hời hợt, cho nên quý vị phải biết rằng là khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng về pháp luật, quý vị phải tham khảo với luật sư để được bảo vệ và được giúp đỡ. Cho nên nếu mà chúng ta không cần đến luật sư thì đừng tới, đừng gặp, tự mình giải quyết. Và tôi vẫn nói rằng là hòa giải là một cái phương cách tốt nhất. Có rất là nhiều công ty hòa giải ở ngoài đó, họ có thể giúp cho mình hòa giải. Một lần tôi đã đưa một vị cựu chánh án lên nói chuyện với quý vị về vấn đề hòa giải. Nếu quý vị thấy rằng là hai bên có thể gặp một người cựu chánh án, vì họ là những người đã nghe những cái hồ sơ như vậy rất là nhiều, thì họ sẽ giúp cho hai bên hòa giải, chi phí nó có thể ít hơn nhiều. Nhưng nếu quý vị phải đi đến cái việc nhờ luật sư giải quyết, thì quý vị phải hiểu rằng là cái việc làm của luật sư nó đi từ cái khúc này cho đến cái khúc kế, cho đến cái công đoạn này cho đến công đoạn kế, nó đi từ cái lúc trả lời cái hồ sơ hay là đặt cái hồ sơ vào tố người khác, đi đến chỗ khám phá là discovery, đi đến chỗ có thể là hòa giải là mediation. Tất cả những cái việc này nó xảy ra trong một cái hồ sơ tố tụng. Vì quý vị phải biết rằng là cái hồ sơ quý vị nhờ luật sư làm là quý vị nói trên phương diện cái câu chuyện quý vị biết, quý vị hiểu, có những giấy tờ là tốt, rồi bên kia đối phương họ sẽ nói ngược lại. Cái sự nói ngược lại của họ đó nó sẽ là cái vấn đề để chúng ta đi đến chỗ hoặc là hòa giải hoặc là xử, không? Trong cái trường hợp cái hồ sơ này, cái hội bất vụ lợi này không có ra tòa để làm việc hòa giải, nhưng sau khi cái việc hòa giải xong rồi, tòa ra lệnh là cái số tiền cái ông này để lại đưa cho người này, đưa cho hội đoàn kia xong rồi, thì họ mới bắt đầu kháng cáo. Kháng cáo để làm gì? Họ kháng cáo vì họ nói rằng là họ đã không có được cái cơ hội để mà trình bày những cái dữ kiện họ có. Chúng ta gọi đó là evidentiary hearing. Họ không có cơ hội để trình bày những cái dữ kiện mà họ có. Vì cái hồ sơ này họ nói chánh án đã không có quyết định dựa trên những cái chi tiết, mà chỉ dựa trên những cái sự hòa giải. Và vì vậy họ kháng cáo. Chi tiết còn nhiều lắm. Nhưng mà chánh án ở tòa kháng cáo, nó nói rằng là cái việc mà cái tổ chức bất vụ lợi này phản kháng đã không làm đúng theo như những cái lệnh tòa đã đưa ra, vì họ mất đi cái quyền lợi khi họ không xuất hiện ở cái buổi hòa giải và họ đã được báo cáo đầy đủ là họ phải tới, và họ đã được biết trên cái giấy đó nói là nếu họ không tới thì coi như họ bỏ hết đi cái quyền lợi của họ. Vì một khi cái việc mà họ tiến tới cái sự đồng ý hòa giải như thế nào thì cái việc đó nó có hiệu lực, và khi chánh án ra cái lệnh đó thì cái việc đó đã hoàn thành. Vì vậy không thể nào mà kháng cáo được. Mặc dù trong cái hồ sơ này có một cái sự phản kháng của một vị chánh án, và vị chánh án nói rằng là cái việc mà tòa tài sản đã bỏ đi cái quyền đòi hỏi bởi cái văn phòng bất vụ lợi này là một cái kết quả rất là khó khăn, nhưng mà đa số vẫn thắng thiểu số. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, những người có những vấn đề liên quan đến luật di trú. Tại sao cái hồ sơ nộp vào xin làm công dân của quý vị bị từ chối? Tại sao quý vị bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất? Tại sao cái hồ sơ bảo lãnh cho người phối ngẫu của mình lại không được chấp thuận? Tất cả những việc này quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Bất cứ người nào không phải là luật sư sẽ không giúp quý vị được đâu. Tôi có một cái cú điện thoại từ một cái người này. Họ nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ ở một tiểu bang khác. Khi mà họ chuyển qua tiểu bang này thì họ đã không có nhận được cái giấy đi tuyên thệ. Họ đã đi phỏng vấn và đã đậu cái bài học lịch sử và đã đậu những cái đòi hỏi về vấn đề đọc, vấn đề viết. Rồi khi họ dọn chuyển qua California để họ sống thì họ lại không có nhận được những cái thủ tục gì hết. Thì cái đầu tiên tôi phải hỏi là có làm cái giấy chuyển địa chỉ không, thì người ta có. Thì nhìn vào cái lịch sử của cái hồ sơ của cái người này thì vì lý do gì khi hồ sơ chuyển từ tiểu bang khác qua đây, những người nhân viên di trú ở đây tưởng là người này chưa có được đi phỏng vấn thì họ mới đặt một cái lệnh đi phỏng vấn, rồi thì là họ lại bãi bỏ cái lệnh đi phỏng vấn, tức là nói cho tôi biết là họ đã tìm ra lý do nhưng mà họ chưa có cho người này đi 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 tuyên thệ, và đã 6 tháng rồi người này chưa nhận được tin tức gì hết, thì người này bắt đầu thắc mắc. Cái đó là một cái thắc mắc đúng. Thắc mắc đúng là tại sao mà tôi chưa đi tuyên thệ nhưng mà 6 tháng đối với di trú không có nhầm nhò gì, nhất là trong thời gian Covid này không nhầm nhò gì hết. Nhất định quý vị sẽ có câu trả lời, nhưng vì cái sự mong muốn để mà được trở thành công dân Hoa Kỳ, người này muốn biết là tại sao ngày hôm nay di trú vẫn chưa gửi giấy tờ cho tôi. Cái câu hỏi này nó xảy ra rất là nhiều, thường lắm, mỗi một ngày không biết bao nhiêu lần có được tôi nhận được những cái cú điện thoại, tại sao cái hồ sơ tôi chưa được giải quyết, tại sao. Quý vị không nói chuyện tại sao đối với di trú, nếu mà cái thời gian nó không đi quá hạn, tức là tôi phải nói từ 6 tháng đến 1 năm. Rồi quý vị có những vấn đề liên quan đến luật gia đình ly dị, quý vị có những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, luật mướn chỗ làm thương mại, luật mua bán thương mại, quý vị có những vấn đề liên quan đến luật tài sản, những việc liên quan đến thương tích tai nạn, có những vấn đề liên quan đến lương, đến luật lao động, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 407-7717-407-707-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người luôn có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Cuộc sống luôn được bình an và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thinh.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thinh. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, luật lương bổng tai nạn xe cộ, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng luật sư Empire Law Office làm hẹn với luật sư sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, một tuần lễ mới, có nhiều sức khỏe, gặp may mắn, trong cuộc sống có nhiều niềm vui và bình an nữa. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.